Kính thưa quý thiền hữu tri thức, nhóm Minh Tuệ và quý Phật tử tại thủ đô Hà Nội, về việc làm từ thiện đó, thì tông chỉ Phật xem nó như là một trong những nhịp cầu rất quan trọng để nối kết tình thân thương, chia sẻ mối quan tâm và giúp đỡ lẫn nhau vượt qua những gian khó và khổ đau trong cuộc đời. Lời kinh Phật dạy về chia sẻ thì rất là nhiều. Chúng tôi xin trích ra ba câu Phật ngôn ngắn và theo đó chúng ta có thể phối hợp xem nó như là cái tông chỉ của việc làm từ thiện theo tinh thần Phật dạy. Thứ nhất là trong lời nguyện thứ 11 của Đức Phật Dược Sư, được trình bày trong cái Dược Sư đó, thì việc bố thí đó phải được xem như là mối quan tâm hàng đầu. Lời nguyện đó bắt đầu như sau: khi tôi trên con đường hướng đến sự giác ngộ, tôi phát nguyện bằng sự cam kết và năng lực của mình rằng ai khác thì cho thức uống, ai đói cho thức ăn, ai lạnh cho áo quần, ai gian khó tạo điều kiện giúp đỡ, sau đó mới hiến tặng pháp Phật nhiệm màu để giúp cho họ vượt qua nỗi khổ niềm đau. Đây được xem như là tông chỉ nhập thế của Phật giáo. Nó thể hiện hai mối quan tâm. Thứ nhất là cơm ăn áo mặc, nhằm tháo mở những khó khăn về vật chất mà con người bất hạnh có thể có, dầu đã nỗ lực gần như là rất nhiều lần trong cuộc đời nhưng không thành công. Thì đối với những con người như vậy đó, thì nói theo ngôn ngữ Việt Nam đó là phải tặng cho họ những con cá thôi. Tại vì việc trao cho họ chiếc cần câu nó đòi hỏi đến thời gian, rồi quy trình đào tạo, rồi sau đó là phối nối kết với các công ty xí nghiệp để họ được tiếp nhận. Và đang khi đó, những người thiếu về cơm áo mặc đó, hoặc là những người bị ngặt và nghèo cần đến cái giải quyết các vấn nạn trước mắt. Do đó áp dụng cái mối quan tâm này đó, thì việc thiết lập một tình thân và tình thương đó, giữa ta và những người chưa quen biết đó, rất dễ. Quan tâm thứ hai là một điều rất cần thiết nhưng cũng hết sức tâm lý. Đức Phật không đưa cái việc thuyết pháp giảng kinh lên đầu, mà nó chỉ được thực hiện ngay sau khi con người có cơm ăn áo mặc. Nói cái đôm na đó là bộ não đó được quyết định bởi cái bao tử. Não mà không được nuôi bởi bao tử đó, thì chắc chắn rằng là não đó sẽ khó có thể phát minh sáng kiến đóng góp gì cho cuộc đời lắm. Mà bao tử khi trong tình thế biểu tình vì những sức ép do thiếu thực phẩm nạp vào, chắc chắn rằng là cũng không để cho não có thể yên lòng mà làm những cái việc quan trọng mà nó muốn. Đó là một cái quan tâm rất là thiết thực. Và nếu ta phối nó kết hai cái này là một đó, thì cái con đường chia sẻ và giúp đỡ với tư cách là người Phật tử đối với những mảnh đề bất hạnh hơn chúng ta đó, sẽ làm cho người tiếp nhận trải nghiệm cùng một lúc hai giá trị. Thứ nhất là tình thương, thứ hai đó là tri thức. Và tri thức về Phật Pháp ở cái mức độ đơn giản và dễ hiểu nhất được xem như là những chiếc cần câu để câu những con cá hạnh phúc. Đang thì những con cá về vật thực đó giúp cho họ vượt qua cái ngặt hoặc là một phương diện là cái nghèo. Phối đối kết giữa con cá và cần câu trong những cái tình huống người ta đang có nhu cầu hoặc là việc chậm trễ sự trợ giúp nó có thể dẫn đến tình trạng khốn khó bất hạnh nhiều hơn, sẽ làm cho người tiếp nhận đó trân quý những gì mà mình được hiến tặng. Và do đó giá trị nó không chỉ dừng lại tình người mà còn tạo ra những cái chất liệu của sự khai sáng. Rất tiếc là những người đệ tử Phật đó, thì ít quan tâm đến vế thứ hai, mà chỉ đặt nặng về cái vế đầu thôi. Do vì nhấn mạnh đến vế đầu, kết quả mà chúng ta tham gia đóng góp các hoạt động từ thiện trên toàn cầu đó không cao, mặc dầu tổng số lượng từ thiện mà Phật giáo làm đó, có lẽ là các tôn giáo khác khó có thể bị kịp lắm. Pháp số Phật học thứ hai gắn kết về bố thí đó, thì có lẽ là ai cũng biết, đó là tứ nhiếp pháp, mà dịch nghĩa nôm na đó là bốn yếu tố mang lại hạnh phúc hay là đắc nhân tâm. Yếu tố một đó là hạnh chia sẻ, như là bố thí. Yếu tố hai đó là truyền thông lịch sử và có giá trị tới ai ngữ. Yếu tố ba đó là các việc gì mình làm đó hướng đến cái lợi ích của cộng đồng và tập thể, cái lợi hành. Yếu tố bốn đó là người chủ xướng, người đóng vai trò quan trọng đó, cùng tham gia với các đối tác của mình như là người đồng hành, lễ đồng sự. Như vậy thông qua pháp môn bốn điều đắc nhân tâm đó, thì chúng ta vẫn thấy rất rõ là Đức Phật xác định cái sự chia sẻ như là một cái hạnh tặng quà, là một nhu cầu không thể thiếu. Còn ái ngữ đó, trong ngữ cảnh này nếu ta hiểu theo kiểu chia sẻ Phật pháp, mang tri thức đến với con người và cuộc đời đó, cũng là phần thứ hai thôi, sau khi hiến tặng các sở hữu vật chất mà chúng ta có. Và đồng thời hai phần đi sau đó, nó giải quyết các vấn nạn, đó là về định hướng nghề nghiệp hay là cái cần câu, và ta cần phải cùng với họ làm công việc đó một cách lâu dài. Đặt nó trong một cái bối cảnh của một khu vực đó, thì cái lợi hành đồng sự đó, nó sẽ giúp cho cái công việc bố thí và ái ngữ đó được nở hoa trái của hạnh phúc. Phần lớn thì các cái hội đoàn từ thiện của Phật giáo đó thì chỉ làm nhấn mạnh đến hai phương diện đó, ngặt và nghèo. Đối với ngặt thì có thể bao gồm các loại hình thiên tai như là động đất, sóng thần, lũ lụt, hạn hán, mất mùa, còn là những tai nạn gắn kết với thiên tai. Và chúng ta tập trung hoặc là phân tản ở nhiều địa vực khác nhau. Sau đó rồi đó thì hầu như cái sự nối kết giữa các nhà từ thiện Phật giáo và những nạn nhân của thiên tai đó không có. Do đó họ lại tiếp tục phải đấu tranh và đối chọi với những cái thách đố đang có mặt. Một dạng làm từ thiện khác thì lại nhấn mạnh đến cái nghèo. Nghèo hiện nay thì tại Việt Nam thì tỉnh nào cũng có. Và để chống chọi với cái nghèo đó thì tỉnh nào cũng thành lập hội bảo trợ người nghèo hay là hội bảo trợ bệnh nhân nghèo. Và các hội đồng Phật giáo nối kết với các tổ chức như vừa nêu để phát quà từ thiện tại các trung tâm bảo trợ xã hội, trung tâm giáo dục lao động, vân vân. Và chúng ta cũng làm theo cách thức đó là thiếu cái sự đồng sự và lợi hành, chỉ nhấn mạnh ở cái góc độ bố thí thôi. Như vậy là nếu dựa vào công thức tứ nhiếp pháp á, thì hoạt động của từ thiện của chúng ta chỉ mới đạt được 1/4. Và theo lời nguyện thứ một Đức Phật Dược sư thì chúng ta cũng mới đạt được 50% của vấn đề thôi. Và đó là cái lỗ trống rất lớn mà chúng ta cần phải lắp vào để cho các hoạt động từ thiện của mình nó thật sự là có nhiều lợi lạc, hạnh phúc cho tha nhân hơn. Ngày mai đó thì cộng đồng Phật giáo đại thừa trên toàn cầu bao gồm Việt Nam tổ chức lễ khánh đản Đức Phật A Di Đà. Thì đây là cái ngày mà các hành giả tu theo Tịnh Độ Tông đó nhớ đến ba đức hiệu của Đức Phật A Di Đà, mà mỗi đức hiệu đó được xem như là một hành nguyện một lối sống, một cách thức để dấn thân. Vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng công đức. Vô lượng công đức là được phát triển về sau này, còn về từ nguyên đó thì Amitabha có nghĩa là vô lượng thọ, vô lượng quang thôi. Và vô lượng quang là yếu tố quan trọng. Quang đây không phải là hào quang hay là ánh sáng mặt trời, mặt trăng hoặc là ban ngày, mà là tượng trưng cho trí tuệ. Trí tuệ không cùng tận, trí tuệ không giới hạn. Nếu ta hiểu trí tuệ đó dưới hình thức là một danh từ riêng thì đó là trí tuệ của Đức Phật A Di Đà. Nếu ta hiểu dưới góc độ là danh từ chung đó thì tất cả chúng ta cũng có được cái nguồn năng lực đó. Có điều đó là đang bị ngủ quên trong trái tim của mình. Còn các Đức Phật đó là đánh thức nó và sử dụng nó ngày và đêm không có giới hạn. Và theo Đức Phật Thích Ca lịch sử đó thì năng lực vô lượng quang là rất quan trọng. Hiểu ở mức độ đơn giản nhất là cái nguồn tri thức con người là không cùng tận. Hiểu ở mức độ chuyên môn Phật học thì nguồn trí tuệ của con người đó cao nhất là Phật tính, sẽ không bao giờ bị mất đi. Có điều là chúng ta khai thác được bao nhiêu phần trăm thôi. Và nếu mình khai thác được cái nguồn năng lực tri thức này dưới góc độ là phương pháp cho nghề nghiệp, cho việc làm, cho tất cả những gì đầu tư đó, thì cái kết quả đạt được chắc chắn là cao hơn chúng ta làm dưới hình thức là cảm tính hay cái gì đó một cách rất là thông thường. Và vô lượng thọ đó, nếu hiểu theo nghĩa đen và danh từ riêng gắn kết với Đức Phật A Di Đà đó, thì tuổi thọ Đức Phật A Di Đà là không giới hạn, cái đó không bao giờ có. Ta phải hiểu theo nghĩa triết lý, đó là sự bền bỉ. Chữ thọ đây là bền bỉ, và đó nó được thể hiện như là cái lập trường của sự dấn thân và phụng sự. Phần lớn chúng ta làm một thời gian, lúc đầu thì rất là tinh tấn, phấn chấn, bài bản, nề nếp, nhiệt tình, cam kết, nhưng mà cứ sau mỗi năm trôi qua đó, số lượng thành viên bắt đầu rơi rụng, số lượng công việc ngày càng gia tăng, thách đố là cho chúng ta ít dấn thân hơn, ít dành thời gian cho việc chung hơn. Nên phải hướng đến một cái độ bền lâu dài. Và khi mà một người nào đó hoàn tất được cái nguồn năng lực tri thức không cùng tận và cái tâm kiên nhẫn bền bỉ cho các mục đích cao thượng đó, thì chúng ta sẽ có được cái thành quả như là một sự tất yếu, đó là vô lượng công đức. Nhưng rất tiếc đó, trong đời sống hành trì của người Phật tử tại gia đó, thì chúng ta lại nhấn mạnh đến cái vô lượng công đức như là một thành quả, nhưng mà lại bỏ quên đi cái yếu tố cần và đủ để cấu thành đó. Đó là quang và thọ. Quang là trí tuệ, thọ là bền bỉ. Sử dụng ba năng lực như vừa nêu, trí tuệ, kiên trì và công đức, thì cái việc mà làm từ thiện dấn thân của chúng ta nó sẽ có kết quả tốt đẹp hơn, lâu dài hơn, và ảnh hưởng tích cực của nó sẽ lan rộng ở nhiều thành phần xã hội hơn. Trên ba điều vừa nêu thì chúng tôi xin chia sẻ ngắn về các hoạt động từ thiện của bản thân từ năm 2002 cho đến bây giờ. Vào năm 2002 đó thì chúng tôi được giáo hội đặc trách làm vai trò tổng thư ký của Ban Từ Thiện Xã hội Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và trong suốt 5 năm làm vai trò này đó thì cái nỗ lực của chúng tôi là làm sao để tạo cái sự đồng bộ về hoạt động từ thiện của Phật giáo với hoạt động hoằng pháp. Mà từ trước đến giờ đó, lãnh đạo của Ban Từ Thiện Phật giáo ở cấp toàn quốc và cấp tỉnh thành đó, hầu như là không quan tâm. Rồi trong suốt thời gian đó là chúng tôi cũng làm được khá thành công, tức là nối kết hai ban này cùng làm cái mối quan tâm chung để mang lại lệ lạc vừa vật chất và tinh thần cho những người hữu duyên với Phật giáo. Để làm công việc ấy đó thì ban đã tổ chức nhiều phương họp và cải cách nhân sự của ban bằng cách là trẻ hóa, Rồi sau đó thì mời những vị có hoạt động từ thiện đích thực đó, tham gia vào đóng vai trò là phó ban từ thiện cấp trung ương. Mà trước đây thì những nhân vật như thế thì ít được quan tâm lắm. Ta làm một cách vô danh và đóng góp rất nhiều cho xã hội cộng đồng. Nhưng mà cơ cấu trên cấp toàn quốc thì là không có. Do đó cái tính điển hình về các hoạt động từ thiện từ ban từ thiện xã hội trung ương đó là ít được xã hội biết đến. Đang khi đó cứ cuối mỗi năm đó tổng kết về từ thiện của giáo hội chúng ta có thể lên đến hàng ngàn tỷ, một con số mà theo chúng tôi đó vào thời điểm năm 2002 đó, 2003 thì có lẽ là gộp nhiều hoạt động từ thiện của các tôn giáo tại Việt Nam cũng không bằng được một vài phần trong số đó. Nhưng mà tại sao cái hiệu quả của việc làm từ thiện lại không cao? Bởi vì chúng ta có khuynh hướng làm tự phát và rời rạc thôi. Ban Hoằng pháp của giáo hội ở cấp trung ương thì có 35 thành viên, ở cấp tỉnh thành thì có 25 thành viên chính thức và không giới hạn thành viên dự khuyết. Hiện tại thì giáo hội đã có được 58 tỉnh thành trên số 64 có ban trị sự Phật giáo tỉnh. Như vậy là tỉnh nào chúng ta cũng có những nhà hoạt động từ thiện và những nhà hoằng pháp. Nhưng trên thực tế đó thì hai bộ phận này không có nối kết với nhau. Bộ phận hoằng pháp á thì chuyên lo công việc giảng dạy và chỉ giới hạn việc giảng dạy trong các giảng đường tại các chùa. Và hiệu quả hoằng pháp á chủ yếu nó chỉ được thực hiện ở thành phố Hồ Chí Minh là chính. Các tỉnh thành lớn bao gồm thủ đô Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế, Cần Thơ, một tháng mà tìm được một giảng đường trung tâm cho Phật tử toàn thành phố về nghe trong ngày Chủ nhật không là đã khó rồi. Và trong số những cái tỉnh thành lớn đó đó thì Hà Nội được xem là có cái mức phát triển khá vượt trội so với các tỉnh và thành phố. Trong vòng 4 năm qua thôi, Hà Nội đã có được khoảng 20 giảng đường thuyết pháp và hàng tuần tại thủ đô. Còn Huế đó chỉ có một giảng đường thôi. Đà Nẵng chỉ có một giảng đường chính thức. Và Cần Thơ đó cũng có một giảng đường thôi. Như vậy không phải chỉ có Phật tử ở miền Bắc là bị thiệt thòi về cái nhu cầu học hỏi Phật pháp, mà 50 mấy tỉnh thành còn lại cũng rơi vào tình trạng chung. Chúng ta hiện nay có tất cả là 16.500 mấy chục ngôi chùa vừa, nhỏ và lớn trên toàn quốc. Và thông qua thống kê đơn giản đó, thì chưa có được 5% các chùa trong số lượng hơn 16.000 ngôi tổ chức thuyết giảng Phật pháp cho các Phật tử vào ngày 14 hay rằm 30 hay là mùng 1 âm lịch. Như vậy kết quả là phần lớn tín đồ Phật giáo chúng ta là bị mù chữ về Phật pháp, phải tự mình mày mò để đi tìm hiểu giáo lý của Phật Đà, mà không phải ai cũng may mắn gặp được thầy hay, sách tốt, bạn đồng hành nhiệt tình để giúp cho chúng ta đạt được những giá trị mà mình mong mỏi từ đạo Phật, mà vốn năng lực đạo Phật có thể cung cấp cho chúng ta một cách không cùng tặng. Đó là cái thiệt thòi lớn cho Phật tử Việt Nam. Ban từ thiện thì ban nào cũng làm rất là tốt. Ở cấp trung ương, cấp tỉnh thành, cấp quận huyện, cấp phường xã và cấp tự viện, hầu như là chùa nào cũng có các hoạt động từ thiện của mình hết. Vậy đó, nối kết hai ban này bằng cách nào để cho hiệu quả nó đạt như là lời nguyện thứ 11 của Phật A Di Đà, đây là Phật Dược Sư. Mỗi một cái chuyến đi làm từ thiện tại các trung tâm bảo trợ xã hội đó thì thường nó tốn khoảng là từ 50 triệu cho đến 100 triệu. Con số này là rất nhỏ so với cái thực lực của các ban từ thiện Phật giáo. Nhưng mà nếu như mình không có tận dụng được cái cơ hội đó để giúp cho những người đang bị bất hạnh bởi hoàn cảnh khó khăn, bởi sự tuyệt vọng, bởi nỗi cô đơn, bởi sự chống trải, bởi bệnh tật, bởi sự ba chìm, bởi nội tâm lên đền đó, thì sau khi chúng ta rời khỏi trung tâm đó đó, nỗi khổ niềm đau vẫn còn ấy nguyên, và không có các hoạt động từ thiện của Phật giáo, những người đó vẫn không chết. Xã hội dưới hình thức hỗ trợ tương thân tương ái đó vẫn có thể làm được công việc này. Cho nên ta đừng nên giới hạn cái năng lực phụng sự Phật giáo vào hoạt động từ thiện đơn thuần, mà phải tận dụng cơ hội đó để làm thêm một cái gì đó có ý nghĩa hơn. Đó là giúp cho người ta hiểu rõ về bản chất khổ đau để vượt qua nó. Cho nên áp dụng vào cái công thức này đó thì trong vòng gần 10 năm qua đó, đi từ thiện ở đâu chúng tôi đều có sự chọn lựa và có một điều kiện, chứ không bao giờ làm vô điều kiện. Có thể khi vừa mới nghe qua thì quý vị hơi bị sốc, tại sao lòng từ bi rộng lượng không phân biệt đối xử mà còn có điều kiện nữa. Điều kiện này là hoàn toàn tốt cho cái nơi chúng ta đến, đó là nhà bảo trợ từ thiện cần được chia sẻ những vấn đề đạo đức và luật pháp. Khi mình dùng khái niệm đạo đức và luật pháp để thay thế cho cái từ thuyết pháp thì lãnh đạo của các trung tâm người ta rất là hoan hỷ. Ta thấy rất rõ đây không phải là đi truyền đạo, không phải là đi cải đạo, không phải là can thiệp tôn giáo vào trong các tổ chức xã hội và dân sự được nhà nước quan tâm, mà nó là một sự hỗ trợ rất tích cực và rất cần thiết. Dĩ nhiên để làm được công việc đó đó thì chúng ta nên nhớ một điều mà Đức Phật đã dạy trong cái Địa Tạng đó rất là sâu sắc. Thứ nhất á, đạo Phật không thừa nhận có thượng đế và các thần linh. Nhưng tại sao trong kinh Địa Tạng là liệt kê ra vô số các thần linh: thần đất, thần sông, thần núi, thần cây, thần chủ ngày, thần chủ đêm, thần ruộng lúa, thần ăn uống, vân vân. Lãnh nhược gì trong cuộc đời có là có một vị thần trưởng quản, đó là tương kế tủ kế. Bởi vì dân gian á, người ta đã tin nó như là một sự thật ra, bây giờ mình có phủ định thì người ta cũng không theo đâu. Cho nên cứ tạm chấp nhận là các thần có thật và có chức năng này, nhưng vấn đề quan trọng là sử dụng các thần linh này như thế nào mới là điều đáng quan tâm. Thì một đoạn kinh Địa Tạng mô tả đó là các vị thổ địa và thần tài ở các khu vực đó đến bạch Đức Địa Tạng rằng là bạch Bồ Tát, vì nghiệp duyên cho nên chúng con đi qua thế giới lành ít mà ác nhiều. Do đó là bất cứ có mặt ở nơi nào, giờ là ở trong ngôi nhà, ở ngoài giường, ở trên đường phố, chúng con đều nỗ lực đó giúp cho người dân hiểu được điều lành để họ giảm bớt được những nghiệp ác. Thế là đó cho chúng ta thấy như là các vị thần hoàng địa phương đó đã trở thành là đệ tử của Bồ Tát Địa Tạng. Mà Địa Tạng nó được hiểu trong triết lý đại thừa là gì? Đó là cái kho tàng đắc tâm vốn chứa rất nhiều các hạt giống từ bi, trí tuệ, sự dấn thân, phụng sự không có giới hạn. Và khi mà Bồ Tát Địa Tạng mà gõ cửa được các ông thổ địa thì thổ địa sẽ mời Địa Tạng vào trong các địa ngục để quá độ thôi. Đang khi đó, Đức Phật thì không có chủ trương là địa ngục là có thật, nhưng mà hình ảnh đó nó mang cái yếu tố giáo dục rất là cao. Bồ Tát Địa Tạng là nhà giáo dục ở cảnh giới địa ngục, giáo dục về đạo đức, giáo dục về chuyển nghiệp, giáo dục về đời sống mới. Và muốn làm công việc đó thì phải có sự hỗ trợ của các ông thần thổ địa này. Như vậy dựa vào mô hình này đó thì chúng tôi phải nhờ các vị Phật tử địa phương có cái mối quan hệ tốt với chính quyền, hoặc họ là vợ con thân hữu với những quan chức lớn tại địa phương. Dĩ nhiên là thân hữu bà con với nhau thì họ đâu có ngại người với nhau đâu, cho nên họ chấp nhận cái lời đề nghị chia sẻ về đạo đức và luật pháp, từ đó là khá dễ dàng. Do đó người ta mở cửa cho những người học theo hạnh Địa Tạng đi vào những cái nơi mà cái sự hắc ám của tâm đã làm cho người ta đã có một cái quãng đời khổ đau. Có thể đó là nhà tù, có thể đó là trung tâm bảo trợ xã hội, có thể đó là trung tâm giáo dục lao động, vân vân. Và bằng cái công thức đó, chúng tôi may mắn hơn các nhà từ thiện Phật giáo khác, mặc dù cái điều kiện từ thiện của chúng tôi là không nhiều bằng họ, nhưng làm được một số việc mà mình nghĩ rằng là có giá trị. Đó là có thể chia sẻ được Phật pháp cho các phạm nhân, rồi cho những thành phần cơ nhỡ được đang nuôi dưỡng tại các trung tâm, bao gồm mà người già, tàn tật, trẻ mồ côi, thanh thiếu niên phạm pháp, rồi thành phần cai nghiện và các chị em lầu xanh. Hầu như là thành phần nào chúng tôi cũng đã có cơ hội vào để tham gia đóng góp và ít nhiều gì đó triết lý đạo Phật để giúp cho họ thay đổi cuộc đời. Dĩ nhiên là sau gần 10 năm làm đó thì chúng tôi ngày càng giới hạn mình lại, không có mở rộng như là trước đây. Khi mà mình tham gia làm một cái gì đó thì mình thích làm một cái chiều rộng hơn. Và thời gian, công sức sẽ không cho phép chúng ta làm hết mọi thứ chúng ta muốn, do vậy khoanh vùng lại. Thì là lúc đầu với tư cách là tổng thư ký của ban từ thiện thì chúng tôi làm vừa có thiên tai, vừa nhà tình thương, nhà tình nghĩa, vừa trại tù, vừa trung tâm bảo trợ xã hội, vừa trẻ mồ côi, vừa mổ mắt cường, vừa bảo trợ tim, vừa làm cầu, vừa đóng giếng. Tôi làm biết rồi, những người mà ủng hộ mình cũng ngán luôn, tại vì ta chịu không nổi. Cho nên chúng tôi xác định rõ đó là nhân cái việc từ thiện để đi làm cái việc hoằng pháp. Và điều này đó, tại các trung tâm họ mở cửa rất rộng cho Phật giáo, đang khi họ rất dè dặt và không tạo điều kiện cho các tôn giáo còn lại vì nhiều lý do khác nhau. Dĩ nhiên không phải là ưu tiên cho đạo Phật. Người ta thấy rất rõ là cái nền triết học của Phật giáo đó không phải là đi truyền bá mê tín, không phải đi dụ dỗ, không phải đi tìm tín đồ, mà là giúp cho những nơi này đó hỗ trợ tích cực cho các thành viên, các trại viên, các phạm nhân được sống tốt hơn. Mà tốt cho họ có nghĩa là chớp cho cộng đồng và xã hội. Do đó gần đây thì chúng tôi chỉ khoanh vùng vào công việc thuyết giảng tại các trung tâm bảo trợ xã hội thôi. Vì những trung tâm như thế này đó, người ta cho phép mình có thể chia sẻ đạo đức Phật dạy và triết học Phật dạy đó ít nhất là một tiếng đồng hồ cho mỗi một lần viếng thăm, để cho cái việc chia sẻ đó nó không bị khô cứng và nhàm chán đó, thì chúng tôi phối nối kết từ thiện và văn nghệ với sự tham gia của các nghệ sĩ cải lương, các ca sĩ, các diễn viên điện ảnh, các diễn viên hài nổi tiếng thuộc về hàng đầu của thành phố. Cứ mỗi một kỳ là có một siêu sao và một hai ngôi sao đi, cứ luân phiên như thế. Họ làm miễn phí mà sẵn sàng ca một lần cả mười mấy bài, chẳng hạn như Đàm Vĩnh Hưng mà xuống ca một cái rồi người ta không cho về, ca suốt luôn cả hai tiếng đồng hồ, khang cổ mà vẫn hạnh phúc, không có đồng xu bỏ túi nữa, vẫn hạnh phúc. Cho nên bằng cái thức đó đó, chúng ta khoanh vùng lại ở một nơi và sau một vài lần tới chia sẻ từ thiện và Phật pháp á, thì phần lớn họ trở thành Phật tử. Ví dụ như cái trung tâm bảo trợ xã hội Tân Hiệp, năm nào chúng tôi cũng đi. Mấy năm trước đó thì một năm mình đi 4 lần, bây giờ một năm đi 1 lần thôi, đại đa số trở thành Phật tử. Và trong đó nó có luôn cả cái ban hộ niệm nữa. Chúng tôi hướng dẫn căn bản cái cách để vượt qua nỗi đau khi có bệnh. Và tại các trung tâm bảo trợ xã hội đó thì sống tại chỗ đó và chết tại chỗ. Nghĩa trang nằm ở mặt sau. Cho nên khi có một người hấp hối đó thì những người bạn trẻ viên đó có thể chia sẻ, an ủi, dỗ về để cho cái người bên cạnh cái chết đó bớt đi những cái nỗi cô đơn, hận đời, hận người thân, hận bản thân mình, vì cái trạng thái tuyệt vọng và hận đó, đó nó dẫn đến cái hậu quả tái sinh rất là tiêu cực. Dĩ nhiên là không phải chỗ nào chúng ta cũng thành công như là những gì mình nỗ lực làm. Chẳng hạn như cái chương trình Quay Đầu Là Bờ đó, chúng tôi được xem là thành công nhất về lĩnh vực này tại nước Việt Nam. 5 lần thuyết giảng tại trại giam K20, huyện Dòng Trương, tỉnh Bến Tre cho 2.000 phạm nhân. Án hình sự từ 5 năm đến 25 tù giam. Trại giam tại thành phố Thái Nguyên thì một lần vào nhưng mà có được 5 lần chia sẻ cho khoảng 5.500 phạm nhân. Mức án hình sự cũng tương tự. Thì sau đó thì cái nỗ lực tiếp theo đó đã bị trở ngại, bởi vì bên trong nội bộ nó có những cái ý kiến khác nhau về bản chất của công việc này, và làm cho cái người có lòng được xem là thổ địa của trại giam đó cũng không dám mở cửa cho những người đang học hành địa tạng đi vào để giải quyết các cái vấn nạn của ngục tù và bất hạnh nói chung. Tại Việt Nam cái khó khăn nằm ở chỗ đó là luật pháp chúng ta chưa cho phép và khích lệ các hoạt động đó một cách công khai, và nó là một cái vận dụng chính sách thoáng mở mạnh dạng của những người lãnh đạo thổ địa tại địa phương thôi. Cho nên có lẽ là phải mất thêm một thời gian khá dài chúng ta mới có thể có được cơ hội như là các nước ở phương Tây hoặc là châu Á. Thì ta có thể lấy Ấn Độ làm điển hình. Hiện nay Ấn Độ đó, theo Ấn Độ giáo và Phật giáo chiếm chưa được 1% dân số, nhưng mà không có trại tù nào tại đất nước Ấn Độ kể từ sau năm 1974 mà không có hướng dẫn thực tập thiền Vipassana, tức là minh sát tuệ của Phật giáo, ít nhất là 10 ngày trên một tháng. Và tại Hoa Kỳ ngày nay đó có tối thiểu là 9 bang, trong có Washington DC, có Florida, có California, có Texas và một số bang lớn khác đã áp dụng thiền minh sát tuệ vào trong các trại giam. Và tạp chí thống kê về tội phạm xã hội học của Hoa Kỳ cho thấy đó là những người nào có trải nghiệm thiền trong thời gian thụ án đó, thì khi trở về đoàn tụ gia đình đó, cái cơ hội tái phạm về những cái tội phạm mà trước đây họ đã từng hoặc những tội phạm tương tự hầu như là chưa được 1,5%. Đang khi những người khác không trải qua các thực tập thiền này đó thì cái hội tái phạm của họ đó rất là cao, 60-70%. Các thống kê đó là các dữ liệu khoa học cho thấy việc đưa Phật giáo vào trong các trại giam dưới hình thức từ thiện và tư vấn đạo đức minh triết đó là rất có lợi, rất cần thiết. Các nước Phật giáo truyền thống như là Tích Lan, Miên Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia từ nhiều năm đã làm các công việc này. Nêu ra một số dữ liệu như thế để chúng ta thấy là khi làm từ thiện đó phải chấp nhận những khó khăn. Không phải cái thiện chí của mình mang lại những cái hiệu quả tốt cho việc mình dấn thân, đi tới đâu cũng được con người đón nhận với tấm lòng niềm vui và sự khích lệ đâu. Có khi được đánh giá bằng những cái nhận xét nó trái với những gì chúng ta đã làm ra, và có khi nó được ứng xử một cách cũng rất là bạc bẽo. Nhưng và rồi đó, người tu học Phật đó phải thấy rất rõ rằng là khi mình làm một việc từ thiện, mình không phải là để tôn vinh cái tôi dưới hình thức là các danh dự hay là phước báo với cái mặc cả hạnh phúc cho mình từ những việc làm này, mà vượt xa và lên các hoạt động thông thường như xã hội đã từng làm như thế. Người Phật tử đó dấn thân làm từ thiện phải thấy rất rõ rằng nỗi đau của tha nhân đó nó cũng chính là hay là ít nhất tác động đến một phần nào đến nỗi đau của cộng đồng, trong đó có chúng ta. Cái nhìn tương quan và thừa nhận rằng là đau khổ của người khác cũng ít nhiều ảnh hưởng đến đau khổ của mình và ngược lại sẽ làm cho chúng ta có cam kết hơn, bền bỉ hơn và tìm phương pháp hiệu quả hơn từ lời Phật dạy, để chúng ta mỗi khi làm đó phải nắm các thành quả hạnh phúc cho người khác ở một mức độ tương đối và đảm bảo. Do đó mỗi khi có điều kiện làm các hoạt động từ thiện, bất kỳ là ai dưới danh nghĩa là một tổ chức dân sự hay là một gia đình, một cá nhân đó, thì chúng tôi cũng xin kính đề nghị quý vị thử tham khảo cái mô hình nho nhỏ như thế này. Ví dụ như khi mình đi giúp nạn nhân thiên tai, thì trong cái gói tài trợ đó, dĩ nhiên là bao gồm lương khô, nước, rồi thuốc thang, hay là những gì chúng ta thấy là ở đây đó là một nhu cầu chúng ta chu cấp, thì từng cái gói quà nho nhỏ đó quý vị nên trích một câu Phật ngôn đa dạng khác nhau, chẳng hạn như là từ kinh Pháp Cú, tức là danh ngôn Phật dạy gồm 423 câu, ít nhất là có thể sử dụng được 300 câu phổ thông cho người đời, hoặc là kinh Hiền Nhân dạy về cách tề gia trị quốc bình thiên hạ, hay là kinh 38 nghệ thuật tạo ra phúc báo, hay là những bài kinh dạy về cái cách vượt qua nỗi khổ niềm đau, vượt qua sân hận thù hằn, góp phần xây dựng xã hội hạnh phúc. Thì mình thích những câu nào thì mình cứ trích ra. Bây giờ máy photo rất rẻ tiền, photo của mình dán trong một cái gói mì gói cũng có một câu Phật ngôn. Người ta ăn một gói mì gói xong rồi, cái câu Phật ngôn còn nhớ lại, và cái này nó giải quyết cho cuộc đời của họ từ lúc đến vài chục năm sau, trong khi một gói mì gói giải quyết được có 3 tiếng đồng hồ trong một ngày hết. Mà cái số tiền đầu tư cho các câu Phật ngôn là nó rẻ gấp nhiều lần so với các vật thực mà chúng ta tặng biếu để hiến tặng cái sở hữu chủ của chúng ta cho một người nào đó đang có nhu cầu hay là hữu duyên. Tương tự khi làm là từ thiện tặng quà viết cho các học sinh, ta đừng nên làm theo cái kiểu thời vụ là một lần thôi hết. Nếu mình có sở trường và thích cái quyền nhậm đó thì ta nên tập hợp những người có cùng cái chí hướng về công việc này, và chúng ta tự đặt hàng làm sách vở. Trên quyển sách đó, chúng ta có thể để hình của một ngôi chùa hay là các cái bức tranh đẹp của Phật giáo về góc độ thẩm mỹ và nghệ thuật, để người ta có thể không có bị phản cảm, nghĩ rằng là tiếp nhận này nghĩa là tiếp nhận Phật giáo. Và ở mặt sau thì chích một vài câu danh ngôn Phật dạy, có thể không cần phải để là Phật Thích Ca, để một câu vô thưởng vô phạt người ta. Thì trẻ em nó có thói quen là quan sát bằng con mắt, và khi nó mở cuốn sách ra là thấy cái bức tranh mỹ thuật Phật giáo đẹp, tự động nó có cái thiện cảm từ góc độ mỹ thuật về đạo Phật. Rồi trong đó ta có thể có những cái câu đồ như là con hiếu kính cha mẹ, em lên chùa lễ Phật, con giúp đỡ người già, những câu mà nó nói về nhân cách đạo đức của con người. Thì trẻ em khi đồ trên những quyển tập như thế là có thể biết được tiếng Việt, giữ gìn văn hóa, nhưng mặt khác là học được nhiều nhân cách rất đẹp. Thì cha mẹ nào mà có được những đứa con có được những cái quyển tập vở như thế mà tô hàng ngày đó, thì ít nhiều gì cái tâm trạng nó cũng thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Còn đối với cái học sinh tiểu học á, thì chỉ cần bức tranh ở trước cái bìa trước và một vài câu danh ngôn ở bìa sau, tặng sách cho sinh viên đại học đó, thì chọn những cái câu sâu sắc hơn và nó gần gũi với giới trẻ hơn, và công việc đó nó không đòi hỏi mất nhiều thời gian đâu, chỉ cần có một nhóm chuyên làm công việc đó là chúng ta có thể có được cái hiệu quả ở góc độ này. Thì tương tự bất cứ lĩnh vực nào, chẳng hạn như tặng cho một người chiếc xe lăn hay là một chiếc xe đạp, thì những cái sticker dán đó, bây giờ mình ra mình đặt câu Phật ngôn, cái mình dán trên chiếc xe lăn đó, trên cái gì đó, một cái câu gì đó rất là hay. Ví dụ như là câu trước cuối Đức Phật có dạy, trong các loại tài sản, sức khỏe là tài sản quý giá nhất. Trong các loại sở hữu, trí tuệ là sở hữu quan trọng nhất. Những câu rất là hay. Hoặc là câu trí tuệ là nền tảng của các sự nghiệp. Hoặc là đạo đức song hành với trí tuệ thì hạnh phúc có mặt khắp mọi nơi. Những cái câu như thế thì ta dán vào những cái tặng phẩm từ thiện đó, nó có giá trị trị liệu rất là cao. Nói tóm lại đó, từ thiện này có nhiều cách để thực hiện. ta không cần phải làm lộ liễu như các tôn giáo nhất thần và đa thần, chẳng hạn như Thiên Chúa giáo và Tinh Lành, gắn kết cái khái niệm Chúa vào trong các tặng phẩm chia sẻ. Ví dụ con trâu thì đó là trâu của Chúa, nhà của Chúa, chiếc cài của Chúa, rồi ruộng của Chúa, thực phẩm của Chúa, bánh của Chúa, tiền của Chúa. Để sau này khi mà từ những cái hỗ trợ vốn căn bản này mà ta lập được sự nghiệp, ta nhớ là và ta kết luận rằng là tất cả cái cuộc đổi đời của tôi là từ Chúa mà ra. Tự động cái hình ảnh Chúa đó trở thành là thân quen và tình người, nhất là ở tại Việt Nam đó, nó làm cho người ta là khi tiếp nhận một cái tặng phẩm nào đó thì nhớ ơn nghĩa và cố gắng đáp đền. Và khi được mời gọi đến sinh hoạt tôn giáo tại các nhà thờ đó, thì họ thấy cái hình thức sinh hoạt giới trẻ nó quá hấp dẫn đi, tự động ta theo. Đó là cách mà Tin Lành đã rất thành công tại các nước châu Á, bao gồm Việt Nam và Ấn Độ. Chỉ trong vòng gần 40 năm phát triển tại Việt Nam thôi, thì tỷ số dân chúng của Tin Lành đó, tại nước đó, tăng lên đến vài chục lần. Nó là con số khá ấn tượng. Mức độ tăng trưởng về dân số Thiên Chúa giáo đó thì khoảng là 40-50%. Trong khi đó Phật giáo chúng ta là bị rớt dân số. Nếu trước năm 75 ta có khoảng là 85% dân số, bây giờ chúng ta còn lại khoảng 49% theo thống kê chính thức, dựa vào kê khai lý lịch và chứng minh nhân dân của con người. Việc mất dân số Phật tử của chúng ta không phải vì Phật giáo thiếu nền minh triết, hay là thiếu tính hiện đại, hay là thiếu tính thực tiễn, vì bản chất là Phật là thế mà, không thể thiếu mà là dư nữa. Vấn đề ở chỗ là chúng ta làm đạo thiếu nghệ thuật, cho nên làm cho đại đa số quần chúng đó không có tiếp nhận được những giá trị sâu sắc của đạo Phật vượt lên trên các tôn giáo khác. Còn các tôn giáo khác thì ta thấy rất rõ cái yếu kém về tri thức, tính hiện đại, tính khoa học trong kinh thánh của họ, cho nên họ phải tổ chức sinh hoạt giới trẻ và tổ chức sinh hoạt tôn giáo thật là tốt. Và kết quả là họ thành công về vấn đề tăng trưởng dân số của họ cao hơn là của đạo Phật trên toàn cầu. Cũng cần nói thêm rằng là Thiên Chúa giáo trong vòng 2 thế kỷ qua đó đã đầu tư tại châu Á với cái số lượng nhân lực, tài lực, vật lực và thời gian nhiều gấp 3-10 lần so với đầu tư tương tự tại châu Phi. Kết quả rất đáng buồn, họ chưa có được 5% dân số châu Á theo. Đang khi châu Phi thì đầu tư rất ít mà kết quả đạt được tới 80-90%. Vậy đó Thiên Chúa giáo từ thế kỷ thứ 3 này đó chọn châu Á là làm cái điểm đến, và họ đi bằng cái con đường từ thiện. Ngoài ra thì sử dụng dữ liệu văn hóa, dữ liệu triết học, dữ liệu tôn giáo của châu Á là một công cụ để minh họa thần học, bao gồm luôn các loại hình kiến trúc nghệ thuật, để cho người ta không có cảm giác rằng là tôn giáo này là ngoại lai như trước đây nữa. Và với chính sách đó đó thì chúng tôi suy luận rằng là tương lai khoảng chừng 3-50 năm thì cái dân số của Thiên Chúa giáo tại châu Á sẽ tăng trưởng, mặc dầu số lượng tín đồ thuần thành tại châu Âu, châu Mỹ, châu Úc, châu Phi đang giảm một cách rõ rệt, nhưng mức độ giảm đó vẫn ít hơn nhiều so với mức độ tăng trưởng ở các nước châu Á đang trong giai đoạn phát triển. Nếu ta so sánh với đạo Phật đó, thì cái mức độ tăng trưởng về dân số Phật giáo hiện nay là quá thấp đấy, không đáng kể. Nam Mô hiện nay đang có nhu cầu khao khát đạo Phật, và chị Thủy tại đây tôi là phó chủ tịch của Hội Phật giáo Cộng hòa Séc, và cũng là thành viên của Hội Phật tử Đông Âu, thì cái dân số Phật tử tại đây đó nó chưa phải là quá nhiều, phần lớn là thành phần di dân. còn cộng đồng của người bản địa cũng giống như là khối Tây Âu và các thành phần còn lại của phương Tây nói chung đó, gần như là chọn lấy đạo Phật đó từ cái nền triết học và đạo đức sâu sắc của đạo Phật. Và con số đó đó nó chưa chiếm được 2% trên toàn cầu nói chung. Đó là điều mà chúng ta thấy nó như là một mối quan tâm rất là cần thiết. Nếu chúng ta không thay đổi cách làm từ thiện, không thay đổi cái cách làm đạo, không thay đổi cái cách chúng ta dấn thân nhập thế và chúng ta hài lòng với những gì mà chúng ta đang có đó, thì trong tương lai này đó, đạo Phật vẫn sẽ phải là đứng ở vị trí thứ tư, thứ năm như hiện nay thôi, chứ không thể nào có cơ hội phụng sự cho toàn chúng sinh như tinh thần và chủ trương của đạo Phật. Nhân chia sẻ về kỷ niệm gần 2 năm thành lập của Hội Từ Thiện Minh Tuệ, tôi nói ít điều về cái việc làm từ thiện, cái kinh nghiệm nói chung, và thông qua đó chúng ta thấy gắn kết với cái việc mà tăng trưởng phát triển của tôn giáo, cho nó có đạo Phật thông qua các hoạt động từ thiện để chúng ta có những cái dữ liệu để tham khảo. Và trong bối cảnh xã hội hiện nay đó, nếu ta xem tôn giáo như là một cái thị trường đi, hay là một siêu thị, thì chưa chắc cái thực phẩm tôn giáo nào có cái tính tâm linh, đạo đức, minh triết, khoa học cao là được khách hàng mua nhiều đâu. Mà cái mẫu mã và cái thuật quảng cáo làm cho người ta chọn các sản phẩm hơn là cái nội dung sản phẩm có thể mang lại. Và tôn giáo trong bối cảnh của toàn cầu hóa hiện đại hóa ngày nay không thoát khỏi quy luật này. Nhớ được điều đó với tư cách là các Phật tử tại gia, là những doanh nghiệp, là những tập đoàn, là những tổ chức và những cá nhân, quý vị cố gắng tận dụng những cơ hội mà mình có được để mình góp phần giúp cho những người thân và những người hữu duyên của mình được hạnh phúc. Mà biết được đạo Phật á, thì theo quan điểm của Phật dạy, đó là một điều hạnh phúc rất lớn, mà không phải ai cũng có được may mắn để sở hữu nó. Thì bây giờ thì thời gian còn lại chúng tôi xin dành cho trọn vẹn với phần giao lưu. Giao lưu đó thì được bắt đầu bằng các câu hỏi. Câu hỏi càng ngắn, càng có góc cạnh, càng lắt léo thì càng có ý nghĩa cho việc chia sẻ để chúng ta cùng học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Bây giờ thì xin mời chị Việt Anh điều phối cho cái phần thứ hai này.
Kính bạch thầy, chúng con hôm nay đến đây thì với rất là nhiều câu hỏi, thắc mắc và trăn trở muốn được thầy chỉ giáo khai sáng. Các quý vị ở trong khán phòng thì có thể hỏi trực tiếp thầy, chúng tôi sẽ chuyển micro tới, hoặc là nếu quý vị nào mà không trực tiếp hỏi có thể ghi ra câu hỏi chúng tôi đã gài ở ghế trước và chuyển lên ban cho ban tổ chức để ban tổ chức sẽ hỏi thầy ạ. Bạch thầy, ngay từ đầu chương trình thì chúng con đã nhận được rất là nhiều câu hỏi từ các thính giả gửi lên, và con xin phép được hỏi thầy câu đầu tiên ạ. Bạch thầy ạ, Phật pháp có 84.000 pháp môn, vậy theo thầy pháp môn nào là vi diệu nhất, và chúng con xin hỏi là thầy tu theo pháp môn nào ạ? Mật tông, thiền tông hay tịnh độ ạ?
Thầy ạ. Một và cho tên là ba. Đó là ba trong một. Đó là câu hỏi mang tính thị trường. Trước nhất á, là trên thực tế hoàn toàn không có 84.000 pháp môn. Thì đó, con số này được hiểu là con số biểu tượng cho số nhiều theo cái văn hóa ngôn ngữ của đạo Phật Đại thừa thôi. Pháp môn mà Đức Phật công bố từ cái buổi thuyết giảng đầu tiên tại vườn Nai và kết thúc nó cái ngày cuối cùng khi ngài nhắm mắt lìa đời tại Ta La Sông Thọ ở Kusinaga đó là tứ diệu đế. Và từ góc độ này đó thì đạo Phật chỉ có một pháp môn duy nhất, đó là vạch mặt chỉ tên khổ đau và chỉ rõ ra con đường để vượt qua khổ đau để hướng về hạnh phúc thôi. Tứ diệu đế thì gồm có 4 quy trình. Thứ nhất là thừa nhận khổ, bế tắc, trở ngại, chướng duyên, hoặc là trên thân, hoặc đối với tâm, hoặc bao gồm cả hai, hoặc tinh thần, hoặc vật chất, hoặc bao gồm tất cả. là một hiện thực. Thứ hai đó là truy tìm nguyên nhân tại sao nó có những thứ này. Và theo Đức Phật á, tránh tình trạng đổ lỗi cho kiếp quá khứ, tránh quy trách nhiệm cho tính điều kiện mà thiếu cái trách nhiệm về việc đánh giá về cách thức thực hiện dẫn đến cái hậu quả thất bại hay là khổ đau này. Truy tìm ra được nguyên nhân là chúng ta đã biết được mặt mỗi cái khổ đau nằm ở chỗ nào. Quy trình nhân quả thứ hai đó là thừa nhận hạnh phúc đối lập với khổ đau là một hiện thực. Chứ không phải chỉ có khổ, Đạo Phật không có tố cáo, đấu tố khổ đau, bôi đen khổ đau, hay là bi quan quá khổ đau như người ta đã hiểu lầm đó. Và các cái góc độ hạnh phúc Đức Phật liệt đó nó còn nhiều hơn là hạnh phúc của thế gian nữa. Nhưng rất tiếc là vì ta ít đọc kinh Phật bằng tiếng mẹ đẻ cho nên là không thấy rõ được cái giá trị đó. Và với thứ tư đó, Đức Phật dạy đó là cái con đường để đạt được hạnh phúc này. Và điều đó hoàn toàn không có cầu nguyện vãng sinh nhân dân, mà thực tập bằng phương pháp đúng và trí tuệ đúng thôi. Như vậy, tránh hiểu rằng là Đạo Phật có nhiều pháp môn và pháp môn nào cũng dẫn đến kết quả, chuyện đó là không có. Có một pháp môn duy nhất được Đức Phật truyền bá, đó là Tứ Diệu Đế. Gọn lại của pháp môn đó là Bát Chánh Đạo, gồm có ba vế. Vế A về phương diện nhận thức là gồm có chánh kiến, tức là tầm nhìn đúng về thế giới và nhân sinh. Tính tư duy đó là tư duy có phương pháp, tư duy tích cực, tư duy giải quyết các vấn nạn trên năng quả. Vế B đó là về đạo đức, thì gồm có đạo đức trong truyền thông qua ngôn ngữ, đạo đức trong hành động và đạo đức trong nghề nghiệp. Và với C đó, đó là những thực tập tâm linh, siêng năng về sự nghiệp, lý tưởng, đạo đức. Rồi chánh niệm tức là làm chủ cảm giác, tri giác, tâm tư nhận thức trong đi đứng nằm ngồi của bản thân. Cuối cùng đó là chánh định, tức là chúng ta sáng suốt, tuệ phát sinh để chúng ta thấy rõ mặt mũi các vấn đề để vượt qua nó một cách thành công. Như vậy pháp môn này là quan trọng nhất. Và pháp môn thiền, pháp môn tịnh độ, pháp môn mật tông như chúng ta hiểu trong lịch sử truyền bá của Đạo Phật thực ra là một phần rất nhỏ của Bát Chánh Đạo. Nó cụ thể hơn, nó là một phần ứng dụng của chánh niệm thôi. Nó không thể gọi là một pháp môn đúng nghĩa được. Pháp môn đó, nó phải toàn diện, trị liệu một cái bệnh hay là một cái khổ đau thì ta cần phải thấy rõ được cái nguyên nhân chính, cái tác dụng phụ, cái môi trường, hoàn cảnh, mới có thể chặn đứng và làm cho nó không có thể tái diễn thêm một lần nữa. Thì trị liệu về bất hạnh đối với con người theo Đức Phật cũng thế. Cho nên Đức Phật không có gọi là cương điệu việc một cái lời dạy nào đó có cái chức năng là chỉ bá bệnh, như là cái cách quảng cáo trong dân gian người ta thường nói về một số dược chất từ cây A, cây B, cây C, chẳng hạn như là xiên tâm liên, hay là cây sống đề, hay là cây lô hội, hay là canh dưỡng sinh, hay là nước tiểu, hay là gạo lứt búa mè, vân vân. Và trong khi đó đó thì các vị đệ tử của Đức Phật là có khuynh hướng đó, chọn lấy một phần nhỏ trong pháp môn của Đức Phật và cường điệu hóa lên trở thành một pháp môn, được cho rằng là tất cả chúng sinh bất cứ là lớn nhỏ căn cơ nào chỉ cần học theo pháp môn đó là có thể giải quyết được các vấn nạn trọn vẹn. Không đúng. Nhưng bây giờ thì người ta là có khuynh hướng đi theo lối sống và hành trì như thế, và dần dà người ta quên đi những lời dạy gốc của Đức Phật, cái pháp môn chuẩn và gốc của Đức Phật. Theo chúng tôi đó, nếu có phải bất đắc dĩ tạo ra một sự so sánh giữa Phật và các vị truyền bá lời Phật dạy thì Phật vẫn xứng đáng ngồi riêng một chiếu, không ai có thể ngang bằng được với Ngài. Vì đó đó là ta có thể tham khảo các khuynh hướng thực tập tại các chùa. Và theo chúng tôi đó, những cái gọi là pháp môn hoặc là thiền, mật và tịnh đó, nó giống như một cái ống nhòm, mà tính năng của nó đó là giúp cho mình nhìn một cách tập trung, nhìn rõ một đối vật một cách cụ thể từ xa. Do vì mình nhìn thấy rõ từ tập trung vật từ xa, ta có cảm giác rằng là ống nhòm này với cái vật này là số 1. Mà thực ra thì Phật Pháp là một cái vùng trời bao la, nhưng mà mình không chịu nhìn, nhìn có lỗ mà. Giống như cái người ngồi giếng mà nhìn lên bầu trời qua cái mặt giếng đó. Đó là một sự thiệt thòi. Do đó về pháp môn tu đó, thì chúng tôi không chủ trương một pháp môn mới vì không cần thiết. Và thực tập chính là bát chánh đạo. Các đạo tràng chúng tôi tổ chức thành lập đó, đó là đạo tràng bát chánh đạo, tức là cái tinh hoa nhất của tứ diệu đế. Và khi chủ sướng cái việc mà quay trở về nguồn của Đức Phật đó, dĩ nhiên chúng tôi không hề có dụng ý phê pháp một cách ngấm ngầm hay nói một cách công khai rằng là những cái pháp môn hiện hữu đây đó tại Việt Nam và khắp nơi trên thế giới là có vấn đề. Mỗi người có thể có thích hợp với pháp môn nào thì theo pháp môn đó. Và theo chúng tôi đó, tứ diệu đế là pháp môn số một và duy nhất của Đạo Phật. Còn tất cả những pháp môn trong các truyền thống Đạo Phật đó được truyền bá xưa cũng như nay chỉ là một phần ứng dụng của chánh niệm mà thôi. Mà muốn có được chánh niệm trọn vẹn như là Bát Chánh Đạo đã dạy, bỏ qua 7 yếu tố của Bát Chánh Đạo còn lại không bao giờ đạt được. Cái cách mà trị khổ đau của Đức Phật nó giống như là đông y vậy đó. Bị bệnh gan không chỉ đơn thuần là trị gan, mà coi cái tương quan giữa gan với thận và bao tử. Nên gia giảm cái gì là cần thiết đối với người nào, trong thời gian nào, bao nhiêu lâu là tốt, chứ không phải là áp dụng cùng một công thức, cùng một liều lượng cho mọi người. Cái cách mà Đức Phật đã trị liệu bệnh khổ của chúng sinh là thế. Cho nên hiệu quả quá độ của Ngài trong thời đại của Ngài là giác ngộ liền ngay sau một thời kinh, hay sau một bài pháp thoại, hay sau một cái cuộc đối đáp với Ngài. Rồi chúng ta ngày nay đôi lúc mình làm quanh năm suốt tháng nhưng mà người ta cũng chẳng có ai giác ngộ, bản thân mình cũng không giác ngộ gì. Vậy đó, chúng tôi rất mong tất cả chúng ta bên cạnh pháp môn mà mình đang hành trì đó, hãy nên trở về với một đạo Phật gốc, tham khảo ít nhất ở dưới góc độ là có cái nhìn toàn diện hơn, bớt đi cái cực đoan. Không khéo chúng ta rơi vào một đạo Phật tổ sư, mà đạo Phật tổ sư đó là tổ là quan trọng, còn Đức Phật là phụ thôi. Đạo Phật tổ sư xuất phát từ Trung Quốc, nó chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Quốc. Cha quan trọng hơn ông nội gần gũi hơn ông cố gần gũi hơn ông sơ thì gần gũi ông sờ, ông sở. Cứ truy nguyên như thế đó, thì người nào gần mình nhất đó, thì mình đã biết nhiều nhất. Thì đạo Phật tổ sư cũng vậy. Đang khi Đức Phật truyền bá Phật Pháp thì không tạo ra một cái khoảng cách, nhưng mà chúng ta là tự tạo khoảng cách. Các đệ tử theo các pháp môn mà biết vị thầy chủ sư pháp môn là nhiều, còn ít biết về Đức Phật. Đó là điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ lại. Chẳng hạn như Tịnh Độ Tông, ngày nay người ta biết nhiều về Đức Phật A Di Đà, còn Đức Phật Thích Ca ta quên luôn, nhiều chùa cực đoan không thờ Phật Thích Ca trên chánh điện Phật đó, chỉ thờ Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Quan Thế Âm, Đức Bồ Tát Đại Thế Chí đó. Và họ còn lý luận rằng là niệm Phật không đó là chuyên tu, còn tu bất cứ một pháp môn nào, đọc bất cứ một bài kinh gì của Phật dạy là tạp tu. Nó giống như thể lộng ngôn vậy đó. Chuyên tu đó, nó có ý nghĩa trong thuật ngữ Phật học, đó là chúng ta biến cái sở học là một công cụ để tiêu hóa lời Phật dạy trong đời sống thực tiễn, chứ không phải là tích tụ kiến thức để tạo danh dự và cái tôi. Hai cái đó nó khác nhau. Còn pháp môn nào đó cũng là một cái cửa ngõ để dẫn đến sự chuyên tu. Nếu ta đi theo pháp môn đó đúng cách, được hướng dẫn có bài bản, chứ phải chỉ có niệm Phật mới là chuyên tu, còn tất cả cái còn lại là tạp tu. Cái cách nói như thế là dẫn đến sự xung đột pháp môn, rồi dẫn đến những cái phân hóa nội bộ Phật giáo, dẫn đến cái cuồng tín và cực đoan về pháp môn niệm Phật. Mà thường Tịnh Độ dưới góc độ như thế thì dễ dẫn đến nhiều mê tín lắm. Nhiều trong cái bài sám mà chúng ta thuộc lòng tại các chùa đó, thập phương tam thế Phật A Di Đà đệ nhất, mười phương ba đề các đức Phật, Phật A Di Đà là số dách. Ta gọi là Phật thì Phật nào cũng giống nhau, làm gì có Phật số dách, Phật số hai, on đơ gì, không có chuyện đó. Có người chúng ta thì có người hay kể dở, còn là Phật với nhau là giống nhau hết á. Nhưng mà người tu theo tịnh độ tông cực đoan thì ta thường có khuynh hướng như thế. Ở đây chúng tôi không có phê phán, nhưng mà mình nói để chúng ta quay trở về thấy rõ được những pháp môn và áp dụng nó làm sao cho nó có kết quả, mà tu trọn vẹn toàn diện đó thì mới đảm bảo hơn là chỉ tu ở một cấp độ nào đó. Xin được gọi các
khán phòng có ai muốn hỏi trực tiếp ạ, để chúng cháu chuyển micro xuống ạ. Nếu chưa có thì cháu xin hỏi các câu có sẵn ở đây đã. Nhân vừa rồi có câu hỏi về thầy nói về các danh hiệu Phật, thưa các đức Phật, thì ở đây cũng có một câu hỏi của quý vị gửi lên là mỗi quý thầy đều nhấn mạnh danh hiệu vị Phật mà mình niệm là tốt nhất, nhưng chúng con là những người mới học đạo, vậy chúng con nên niệm danh hiệu Phật nào thì mới phải ạ?
Theo chúng tôi là niệm càng nhiều danh hiệu Phật càng tốt, bởi vì chúng ta niệm không phải để cầu phúc, mà niệm để nhớ cái năng lực tâm linh, đức tính hình trì của các ngài để chúng ta học tập và trở thành một phần của các ngài hay toàn phần của các ngài. Ví dụ như người nào gương mặt mình lạnh như là chùa Bà Đanh, không có mùa xuân, hoặc là rất là rụt rè, sợ hãi, trầm cảm, tuyệt vọng, hay là không có thích cỡ mở gì với ai đó, thì cố gắng niệm danh hiệu Đức Phật Di Lặc cho thật nhiều và thờ tượng ngài thật là nhiều. Cái cách ngài thời ngài cười là mắt trời ông địa, không có một cái gì đó có gượng gạo mệt mỏi căng thẳng á. Và dĩ nhiên là Phật thì không có bụng xấu đâu, nhưng mà người ta làm biểu tượng để cho mình dễ hình dung. Cái Phật mà xấu như thế thì ai thờ, nên là ông giống như ông địa to tới như thế này để tượng trưng cho sự rộng lượng, tha thứ, cao thượng, bao dung. Và tấm lòng đó là tấm lòng lớn, tấm lòng vĩ đại, tức là tâm vô ngã về vị tha. Cho nên chỉ cần niệm danh hiệu Phật đó, thờ Đức Phật Di Lặc, thì chúng ta sẽ ít nhiều học được cái năng lực này. Còn ai có cái tâm gia trưởng, độc tôn, độc đoán, cực đoan, chuyên quyền, áp chế và hoài nghi đó, thì nên niệm danh hiệu Đức Phật Quán Thế Âm để học hành lắng nghe, để biết chia sẻ, cảm thông, hiểu biết, giúp cho những người sống chung chúng ta khỏi bị ngạt thở bởi cái quái gì của chúng ta. Còn người nào mà có tinh thần rụt rè, ỷ lại, thiếu tinh đắn, thiếu tự tin đó, thì nên niệm danh hiệu Đức Phật Thích Ca. Vì Đức Phật Thích Ca là biểu tượng của biến ước mơ trở thành hiện thực bằng sự tự lực có phương pháp và sáng tạo trí tuệ. Nói chung là trong Đạo Phật Đại Thừa chúng ta có vô số các Đức Phật. Và cái kinh Dạng Phật ít nhất ta có đến 10.000 danh hiệu Phật. Nhiều kinh khác là có nhiều danh hiệu Phật khác nữa. Mỗi một danh hiệu là một đức tính. Ví dụ như trong Hồng Danh Sám Hối đó, cứ mỗi nửa tháng chúng ta tụng một lần thì có danh hiệu là Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật. Thì Ngô Tư Ân đã dựa vào cái danh hiệu này để nói về cái sự chuyển nghiệp của Tôn Ngộ Không. Từ không là bản chất là đấu tranh cái xấu để tạo ra cái công bằng xã hội bằng cái chức can trường chắc trực kiên trung của mình. Và cái quả chứng của ông á trong tương lai qua cái sự thọ kiến của Ngô Tư Ân đó là trở thành là chiến đấu thắng Phật. Còn chư Bát Chế đó là con heo lập phương, mõm heo, bụng heo, lối sống heo. Nên khi thành tựu được đạo quả đó thì ông có được cái danh xưng là Tịnh Đàn Sứ Giả, tức là người đi chứng và giữ các trai tăng. Nó có cái mô típ về nhân quả và nhân cách đó. Thế vậy thì giờ khi mình đọc là Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật đó, thì chúng ta phải thấy rằng là bản thân mình đó, nó là một cuộc chiến. Có lúc đó chúng ta bị mâu thuẫn nội tại, giằng co giữa hai thế lực đen và sáng. Có khi đó thì lười biếng và siêng năng, có khi đó thì xấu và ác, có khi đó thì bị giằng co giữa quá khứ và tương lai. và làm sao mình chiến thắng được chính mình, vượt qua được những thói hư tật xấu của mình, là xứng đáng mình trở thành Phật. Và đọc cái danh hiệu đó thì phải đi quyết tâm làm sao phấn đấu được và liên tưởng đến Tôn Ngộ Không, không sợ bất cứ cái gì, dù đó là áp lực của cơ quyền ác bá, thẳng bước mà đi bằng cái bản lĩnh và niềm tin trong sáng của một người tôn trọng luật pháp và công bằng xã hội. Như vậy là nói tóm lại, ta nên niệm nhiều danh hiệu Phật, vì mỗi danh hiệu Phật đó có một sức truyền thông về tâm linh đối với ta, và ta trải nghiệm cái truyền thông tâm linh đó để ta sống và có được ít nhiều về cái năng lực đức tính đó trong cuộc đời của mình. Tại sao mình phải giới hạn mình trong một đức tính mà đang khi cái tiềm năng mình có thể tiếp nhận được nhiều hơn, và nhu cầu cuộc sống của chúng ta cần phải có nhiều hơn. Do đó bỏ qua những cái cực đoan về pháp môn, việc học hỏi với nhiều Đức Phật sẽ giúp cho chúng ta hội tụ được tinh hoa tâm linh nhiều hơn là học từ một vị thầy. Và cũng từ cái cách nhìn nhận này đó mà Đức Phật Thích Ca đã mạnh dạn giới thiệu đệ tử cõi Ta Bà của Ngài cho Đức Phật A Di Đà tại Tây Phương Cực Lạc. Còn thói thường đó là thầy cô giáo đôi khi chúng ta cũng hơi hẹp hòi, đâu dám giới thiệu học trò của mình cho bạn đồng nghiệp của mình đâu. Biết đâu bạn đồng nghiệp của mình cõm hết học trò của mình thì sao, mắc sở hụi. Còn Phật Thích Ca thì không thế, các Phật thì không thế. Thì tại sao chúng ta lại phải giới hạn chọn một Phật nào trở thành giống như là liên minh, còn các Phật khác mình đứng riêng ra? Không nên thế. Cho nên là niệm nhiều danh hiệu, khai thác nhiều cái đức tốt để học hỏi và đạt được là một nhu cầu của tất cả chúng ta. Xin được gọi khác.
Bạch thầy, chồng con bệnh nặng nên con phải ở liền bên cạnh để chăm sóc, vì thế con không lo đến chùa, con không thể đến chùa để tu tập được. Tuy vậy hàng ngày con vẫn niệm Phật, niệm pháp và truy cập mạng để nghe các thầy giảng pháp. Có người nói con phải đến chùa để quy y thì mới tốt, con xin thầy chỉ dạy cho con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đến chùa y đó thì không hề mất thời gian gì đối với cái việc mà chăm sóc cho chồng đang trong giai đoạn khó khăn, cần người nâng đỡ tinh thần. Thường thì ở tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam đó, mỗi một ngôi chùa trung bình là tổ chức lễ làm Phật tử 4 lần trong một năm: rằm tháng Giêng, rằm tháng Tư, rằm tháng 7, rằm tháng 10. Những chùa lớn và quần chúng đông, chẳng hạn như chùa Ẩn Quang, nơi Hòa Thượng Thích Trí Quảng đang làm viện chủ đó, thì cái việc quy y nó không giới hạn trong 4 ngày rằm lớn. Và hầu như Hòa Thượng một năm quy đến cả mười mấy lần, một lần cũng có vài ba trăm người, tùy theo cái uy tín tu tập của từng vị. Như vậy, việc quy y đó chỉ mất trung bình là 2 tiếng đồng hồ, bao giờ bao gồm luôn cái thời gian đi xe từ nhà chúng ta đến chùa. Do đó trì hoãn cái việc trở thành làm Phật tử là chúng ta bị thiệt thòi. Có ba trở ngại lớn là chúng ta thích nhưng mà chưa trở thành Phật tử được. Thứ nhất, nghĩ rằng là việc làm Phật tử không cần thiết. Học hỏi kinh Phật, thực hành theo lời Phật dạy, mình đã trở thành Phật tử vô danh cũng được rồi, nhưng cái đó không phải là Phật tử trọn vẹn. Phật tử trọn vẹn giống như là mình trở thành thành viên của một tập đoàn, một tổ chức, một đảng phái vậy đó. Người ta phải có một cái lời tuyên thệ, và tuyên thệ này nó khác hoàn toàn với các tôn giáo ở chỗ là không có hù dọa, không có thề cai rủa độc về bản thân mình để cho mình phải giữ đạo. Mà ở đây chúng ta thấy rất rõ là khi mình phát nguyện trước Đức Phật rằng là tôi xin giữ 5 điều đạo đức, tôi thấy rất rõ rằng là việc sống với nó đó sẽ mang lại hạnh phúc cho cá nhân, gia đình và xã hội, cho nên tôi cố gắng mà làm bằng mọi giá. Và khi lỡ mà mình không làm được, lòng cảm thấy rai rứt khắc phục trong tương lai. Còn người không có quy đó thì cảm thấy rằng là tôi không có căng gì, không có sợ gì, cho nên tiếp tục lúc lúc sâu trong cái con đường sai của mình có thể có. Điều thứ hai đó, một số người nghĩ rằng là khi quy mà lỡ làm một điều gì đó thì tội nặng hơn, đó là ngộ nhận rất đáng tiếc. Về luật pháp, có quy không quy vi phạm thì tội hình sự giống nhau. Về dân sự, hỡi cái lỗi thì giống nhau. Còn là Phật tử đó thì ta có cơ hội thoát ra dễ dàng hơn là ta không phải là một Phật tử. Phương diện thứ ba, nhiều người nghĩ rằng nhất là miền Bắc phải đến cái tuổi về hưu và vui chùa thì mới nên quy y, còn từ tuổi trung niên trở xuống mà quy y là hơi có vấn đề. Thực ra đó là cái câu phá hoại đạo Phật từ một số thành phần không có thiện cảm với đạo Phật. Người ta lọc cái câu nói cửa miệng trẻ vui nhà, già vui chùa, để cho chùa trở thành là cái nơi giúp đỡ cho những người ở tuổi xế chiều đó. Người tuổi xế chiều là tuổi hết phụng sự cho xã hội được rồi, lo lắng cho gia đình là chính, lo cho mình cuối đời là chính đó. Còn tuổi trẻ mà đến đạo Phật sớm đó thì chúng ta có một khoảng thời gian tối thiểu là 40 năm để phụng sự cuộc đời và cho gia đình họ. Trẻ mà vui chùa thì cha mẹ khỏi lo, chúng rơi vào con đường ăn chơi hưởng thụ, hư thân mất nết. Và đó là hạnh phúc cho cả một gia đình. Và khi đến tuổi thanh niên, từ cái tuổi trẻ là Phật tử rồi đó, tới từ đó về sau, dầu không đi chùa, họ vẫn biết cách tu, vẫn biết cách sống đạo đức, vẫn biết cách phụng sự xã hội, vẫn biết cách tuân theo luật pháp và sống tốt cho tha nhân. Cho nên khi về già, ở đâu tu cũng được. Nên nhớ điều đó. Vì đó cố gắng dành thời gian quy. Và cái việc mà mình giúp chồng ở trên giường bệnh á, nó là một cách tu. Tu về lòng từ bi, tu về sự chăm sóc, tu về lòng kiên nhẫn, tu về sự hy sinh. Và để làm công việc đó mà không trở nên mệt mỏi đó thì ta nên quan niệm rằng là tôi được sinh ra trên cuộc đời này để làm những việc khó làm. Quan niệm đó sẽ làm cho chúng ta có niềm vui và cái nghị lực trong những gì mà mình đóng góp. Đóng góp đó nó có giá trị lắm. Không riêng về cái quan hệ giữa vợ và chồng, con cái đối với cha mẹ, anh chị em với nhau, bạn bè thân hữu, và khi trong những cái cơn đau, bệnh, bất hạnh, sự cố mà đến thăm viếng, an ủi, nâng đỡ, hôn đúc tinh thần đó, nó quý biết dường nào. Một lời nói đang lúc cần mà nếu nói đúng, có giá trị đúng đó, nó giúp cho người ta vươn lên trong cuộc đời. Nó giống như một miếng khi đói bằng gói khi no, giá trị nó cũng tương đương như vậy. Do đó người làm cái hạnh chăm sóc người thân bên giường bệnh phải lưu tâm. Thứ nhất á, đừng để cho người bệnh có cảm giác rằng mình là gánh nặng của người thân và gia đình, để cho họ trải nghiệm được cái niềm vui hạnh phúc trong sự tương thân. Và nhờ cái điều gì hạnh phúc đó, về sau này trong những hoàn cảnh tương tự để họ sẵn lòng giúp cho những người khác có nhu cầu như một sự đền ơn đáp nghĩa. Thứ hai đó là giúp nhưng mà đừng tạo cơ hội cho những người được trợ giúp ỷ lại. Khi hết bệnh thì bỏ cái giường, khi hết đau chân thì phải bỏ cái nạng, khi hết bị què thì phải bỏ xe lăn, khi thở được thì phải bỏ ống và cái bình dưỡng hơi, thì cái đó mới trở thành là một người khỏe mạnh cần thiết. Để chăm sóc không đúng cách á, thì sau cái cơn bệnh người đó lại có bệnh về thói quen xấu khác là điều nên tránh. Và điều thứ ba đó, đang trong bệnh, mọi hướng dẫn trên nền tảng của sự quan tâm sẽ được người bệnh tiếp nhận đó dễ dàng hơn. Nếu người vợ khéo léo đó, có thể chọn những cái câu kinh hay, những câu chuyện ngụ ngôn Phật giáo, những câu chuyện cổ tích Phật giáo. Bây giờ nó có đến hàng ngàn chuyện ở trên mạng internet xuất bản trong miền Nam đó, đến cả 5-7 ngàn quyển sách khác nhau. Quý vị có thể tìm mua chuyện của Phật giáo của Minh Chiếu 3 tập, Hư Hư Lục của sư cô Như Thủy 3 tập, chuyện thiền đó gồm có 5-6 tập. Mỗi câu chuyện dù nó rất ngắn nhưng mà có giá trị giáo dục rất cao. Ngồi bên chồng, thay vì mình đọc báo cho chồng nghe hay là kể chuyện buồn của gia đình làm cho người chồng mệt hơn, thì đọc một cái câu chuyện gì nó có giá trị minh triết, làm cho người bệnh á quan tâm đến cái giá trị minh triết này mà quên đi cái thân phận bèo dạt mây trôi bất hạnh của mình trong cơn vô thường. Đó là một sự trị liệu rất là có giá trị. Và đảm bảo rằng là đang trong bệnh người ta tiếp nhận Phật Pháp dễ dàng hơn là lúc khỏe. Cũng như là đang khi mà bị tù tội đó, phạm nhân đó dễ dàng tiêu hóa Phật Pháp hơn là những người đang sống trong hạnh phúc. Có thể quý vị ngạc nhiên, nhưng mà chúng tôi đã đi vào trại giam rồi cảm nhận được điều này. Giống như con cá bị mắc cạn, cái nhu cầu nó là làm sao tìm được nước. Hay là một đàn cá mà trên mặt nước đó là một vết dầu loang, thì nó phải chạy bán sống bán chết làm sao để tìm đến cái nơi nào có oxy để thở, và không nó sẽ chết. Trong khổ đau mà không tìm ra được sự xuất ly để được hạnh phúc đó, thì trong hạnh phúc họ không thể nào tìm ra được con đường. Đó là một quy luật thôi. Cho nên chăm sóc người thân dù là ai cũng là một cách tu, chứ phải tu là gõ mõ tụng kinh. Gõ mõ tụng kinh đó là một cái phương pháp, những hỗ trợ cần thiết để cho hiểu được lời Phật dạy. Và tu trong đời sống cụ thể lại có giá trị rất nhiều lần. Và đừng nên quên tu trong đời sống thực tế này. Nói theo ngôn ngữ của Hòa Thượng Thanh Từ là tu trong mọi hoàn cảnh. Còn tu chỉ chân chùa, chừng lại xuống chùa ta không tu, ra chợ không tu, về nhà không tu, trong công sở không tu, thì như vậy ta chỉ tu có một phần thôi, không trọn vẹn được. Cho đó là tận dụng mọi điều kiện để tu, và tu như thế sẽ cảm hóa được người thân rất nhiều.